Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Thực sự ra cái đề tài mà người Á Châu và đặc biệt là người Việt đó, bị kỳ thị hoặc là coi như là cái tâm điểm của những cái lời phát biểu hoặc hành động gây hận thù đó, thì đó là một tình trạng âm ỉ từ khi mà người Việt thuyền nhân đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, nó đã xảy ra chứ không phải là mới đây.
Yeah.
Nhưng mà trong một thời gian dài thì nó chỉ âm ỉ thôi, gần đây thì bắt đầu nó bộc phát ra mạnh mẽ hơn.
Như vậy thì theo ông, trong bối cảnh mà những cái vụ tấn công vì thù ghét nhắm vào người Á Châu tăng đột ngột như vậy đó, Trung tâm Nghiên cứu lòng thù ghét và chủ nghĩa cực đoan cho biết là những cái hành động thù ghét đó đối với người Mỹ gốc Á đó đã tăng 149% vào năm ngoái ở 16 thành phố lớn so với năm 2019 trước đó. Và trong năm nay đó thì chỉ trong 3 tháng đầu năm này, Sở Cảnh sát New York cho biết là đã có ít nhất là 33 vụ hành hung hoặc là kỳ thị hoặc là có những cái hành vi tấn công đối với những nạn nhân là người châu Á, tức là với mức độ còn thường xuyên hơn nữa và có thể nói là đáng báo động. Như vậy thì giới chức trách tại Hoa Kỳ, người ta có xác định được nguyên nhân nào mà dẫn đến tình trạng gia tăng các vụ tấn công vào người gốc Á đến mức đáng ngại như vậy hay không? Những cái vấn đề như là đại dịch coronavirus hay là phong trào Black Lives Matter có liên quan gì đến tình trạng thù ghét người Á Châu tăng cao như vậy không ạ?
Vâng, chắc chắn là có nhiều yếu tố nó góp phần cho cái sự mà gia tăng những cái hành vi và những cái lời phát biểu mang tính hận thù nhắm vào người Á Châu và nhắm vào lẫn nhau, chứ không phải chỉ riêng người da trắng nhắm vào người Á Châu hoặc là người da đen. Dạo gần đây, mới đây cũng có những trường hợp người da đen tấn công người Á Châu chẳng hạn. Nó không riêng chỉ có người da trắng không, thì cái gì đã đóng góp cho những cái hành vi và những cái lời phát biểu như vậy? Theo tôi đó, chúng tôi thực sự là hoạt động ở nhiều thành phố ở trên nước Mỹ, cái đó có thể so sánh được. Có những cái thành phố chẳng hạn như ở ngay cái vùng Bắc Virginia nơi chúng tôi sinh sống đó, thì rất ít xảy ra cái tình trạng là kỳ thị hoặc là lời phát biểu hoặc là có những cái hành động hận thù. Có lẽ một phần là tự vì cái vùng này là phần lớn là những cái người giới chức ngoại giao chẳng hạn, họ tiếp cận với lại quốc tế rất nhiều, những cái nhân viên đại sứ cũng sống ở vùng này từ các quốc gia đến, thành ra nó có cái sự thông cảm với nhau, hiểu biết. Phần lớn những người Mỹ sống ở cái vùng của chúng tôi nó có một trình độ học vấn khá cao và họ đi du lịch rất nhiều, hoặc họ đã từng công tác làm việc ở nước ngoài, hoặc họ là những người từ nước ngoài đến Hoa Kỳ, và đó có sự trộn lẫn và thông cảm với nhau. Mà khi mà chúng tôi đến những cái thành phố chẳng hạn như các cái thành phố gọi là chuyên về ngư nghiệp đó, của người Việt của chúng ta, thì ở đó gần như là tách lìa ra khỏi thế giới bên ngoài. Và ngay cả người Việt và những người Á Châu ở tại từng địa phương đó cũng rất ít khi tiếp xúc với người da đen hoặc là người mễ này kia vân vân. Do đó nó có sự không thông cảm, có sự kỳ thị, có sự nghi ngờ lẫn nhau. Và đến khi nó xảy ra, mỗi lần mà xảy ra những cái biến động ở trong xã hội Hoa Kỳ đó, là luôn luôn đổ thừa người này, đổ thừa người kia. Và thường là những cái sắc dân nào mà đến sau đó thì là chịu trận, bị đổ thừa, bị giáng những cái đòn coi như là trả thù từ những cái sắc dân mà đi trước. Thì thường thường nó là cái khuynh hướng xảy ra mà chúng tôi nhận biết được.
Vâng, như vậy thì tình trạng mà các cái vụ tấn công nhắm vào cộng đồng gốc Á có thể gọi là đáng báo động như vậy đó, thì ảnh hưởng như thế nào đến người Việt mình bên đó thưa ông?
Ảnh hưởng nhiều chứ. Rất nhiều những cái cửa tiệm ở một số thành phố của cửa tiệm người Việt, một số thành phố ở trên Hoa Kỳ đó, lúc nào nơm nấp lo sợ, mỗi lần có một cuộc biểu tình hoặc là về đêm này kia không biết chừng nào đến phần của mình, có những cái vụ đập phá bất ngờ và rất là mất an ninh. Người Việt mình lại không rành rẽ tiếng Anh, rất nhiều người di dân mới sang hoặc là sang lâu nhưng mà sống khá cô lập, thì không biết rành tiếng Anh, không biết gọi báo động ở đâu. Do đó nó gặp nhiều cái thiệt hại, thiệt thòi hơn so với những người mà họ rành rẽ khi cái văn hóa và ngôn ngữ ở Hoa Kỳ. Chúng tôi biết được một phần đó là do chính người Việt của mình, bạn người Á Châu nói chung. Thứ nhất là có cái gọi là cái văn hóa rất là khép néo, khép kín. Chúng ta không có muốn thổ lộ ra ngoài, chúng ta không muốn vươn ra ngoài, chúng ta co cụm lại và sống quanh quẩn với nhau. Nó rất dễ tạo nên cái hình ảnh là chúng ta là một quốc gia trong một quốc gia. Rất dễ để chúng ta trở thành cái tâm điểm của những cái sự chỉ trích hoặc là đổ thừa, đổ gáy. Khi bất kỳ có những sự bất ổn nào, chẳng hạn như kinh tế suy sụp, xong rồi nhiều người mất việc, thì họ đổ thừa ai đây? Thì thường họ đổ thừa rằng đây, cái người này mặt lạ, cái người này mới đến, chắc là chính họ là thủ phạm đã lấy đi công việc của chúng ta. Thành ra cái đó là cái tình trạng hết sức là nguy hiểm. Do đó cái chủ trương của chúng tôi là phải vươn ra, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt vươn ra và hợp tác với các cộng đồng khác, sắc dân khác, da màu khác ở trong cái vùng của mình. Chẳng hạn như chúng tôi đã đến những cái vùng thành phố hoặc là những cái vùng biển đó mà rất nhiều người là ngư dân Việt Nam. Chúng tôi tạo cái nhịp cầu giữa cộng đồng người Việt với cộng đồng người da đen, với cộng đồng người Mễ, với cộng đồng người Á Châu khác, vân vân. Từ từ được thả cảm thấy rằng và thấy nhận xét được rằng nó giảm dần đi những cái căng thẳng. Chính chúng tôi lại đem nhiều cái nguồn lợi đến cho tất cả mọi người, chứ không chỉ phục vụ riêng cho người Việt. Tôi đem đến những cái ngân khoản, những cái chương trình, những cái dịch vụ hỗ trợ chung hết, và có những buổi họp chung đa sắc dân. Chỉ như vậy mới tạo được cái nhịp cầu thông cảm, thưa chị.
Vâng, đó là hoạt động của BPSOS. Chúng ta biết BPSOS là thành viên của mạng lưới những tổ chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á, tức là National Council of Asian Pacific Americans. Thì trong cái hoàn cảnh hiện nay, khi mà các tội phạm liên quan đến cái việc kỳ thị nhắm vào cộng đồng gốc Á đó, thì BPSOS nói riêng và mạng lưới những tổ chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á đã làm gì để mà ngăn chặn hoặc là đối phó với tình trạng này thôi?
Dạ vâng, nó có một số công việc mà chúng tôi đã làm và tiếp tục cần phải làm. Thứ nhất đó là chúng tôi phối hợp với lại những cái tổ chức toàn quốc của Mỹ Á Châu khác để làm việc trực tiếp với lại chính phủ liên bang Hoa Kỳ, chính phủ tiểu bang, cũng như phía Quốc hội Hoa Kỳ để mà ra những cái đạo luật, cũng như lên tiếng mạnh mẽ để mà lên án, không thể chấp nhận được cái sự mà kỳ thị hoặc là trả thù nhắm vào những người Á Châu hoặc bất kỳ cái sắc dân nào. Thứ hai đó là chúng tôi theo dõi các tình trạng mà người Việt mà bị tấn công hoặc là bị sỉ nhục này kia vân vân, bị hành hung, để chúng tôi đưa về chung trong một cái gọi là cái database, một cái kho tài liệu chung để mà cùng nhau vận động. Có đếm được cái số mà tăng lên đó là do rất nhiều những cái tổ chức gom tất cả thông tin mà họ nhặt được ở cái cộng đồng của họ để gom vào một chỗ, rồi chúng tôi mới truy theo đó để tính cái số liệu đó là năm nay bao nhiêu so với lại năm ngoái, so với năm trước nữa, để mà cung ứng cho những nhà nghiên cứu cũng như những người làm luật. Và thứ ba đó là giải quyết ngay tận gốc, là chúng tôi tạo ra những cái cơ hội để mà hợp tác với nhau, để mà tạo cái sự cảm thông. Và thực sự có rất nhiều người da đen họ lại quý mình, chúng tôi có những người da đen mà họ tình nguyện với chúng tôi, với những văn phòng của chúng tôi để mà hỗ trợ cho người Việt. Và chúng tôi cũng đưa những cái chương trình của người Việt đến những cái sắc dân khác. Nó cần phải tạo nên sự hài hòa trong xã hội và cảm thông. Thực sự ra những cái vụ bạo hành, những sự mà hận thù về màu da hoặc là chủng tộc đó, nó là chỉ thiểu số thôi. Chúng ta gọi là con sâu nó làm rầu nồi canh, không thể nào mà gọi là tổng quát hóa cái sự kiện đấy thành ra là người da đen kỳ thị người da màu khác, hoặc da vàng chẳng hạn, hoặc người da trắng thì người da đen. Và chúng ta phải phân định rất rõ ràng là đây là những hành vi cá nhân, nhưng mà nó có một cái làn sóng ngầm âm ỉ từ đấy lâu nay, do rất nhiều cái tình huống nó tạo cho cái sự bất mãn của người dân, và họ không biết đổ lấy cho ai, thì họ đổ lấy hết cho cộng đồng này sang cộng đồng khác, màu da này sang màu da khác.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và hy vọng rằng trong thời gian tới tình trạng sẽ được giảm bớt hoặc là sẽ được ngăn chặn bởi những nỗ lực của chính phủ cũng như là của các tổ chức cộng đồng, và đặc biệt là những cái hoạt động rất là thiết thực của mạng lưới những tổ chức toàn quốc người Mỹ gốc Á như ông vừa trình bày.
Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn thêm một điểm. Cái NCAPA mà chị nói đến là một cái tổ chức, cái liên minh, cái mạng lưới của những tổ chức người Mỹ gốc Á mà toàn quốc, tổ chức địa phương thì không nào đó. Mục đích của cái liên minh này đó là không phải chỉ riêng đối phó với cái tình trạng mà bạo hành nhắm vào người Á Châu, hoặc là những phát biểu hận thù, mà chúng tôi tập trung vào ảnh hưởng đến chính sách, nâng đỡ cho cộng đồng Á Châu. Chẳng hạn như mới đây có cuộc kiểm tra dân số, chúng tôi huy động người Á Châu phải đi để mà tham gia cuộc kiểm tra này, để biết được cái con số đích xác của người Á Châu là bao nhiêu, rồi người Việt là bao nhiêu, người Hàn Quốc là bao nhiêu, người Nhật là bao nhiêu, vân vân. Rồi phối hợp với nhau ở từng cái địa phương, ngay cả vấn đề mà chẳng hạn như đối phó với cái đại dịch Covid, chúng tôi lại cũng hợp tác với nhau. Hoặc là đối phó với tình trạng là trục xuất những cái người Việt về Việt Nam, hoặc là người Campuchia về Campuchia, vân vân. Chúng tôi cũng phối hợp với nhau để mà cùng nhau đấu tranh chung cho quyền lợi chung của người Á Châu. Và chúng tôi có rất nhiều cái chương trình hợp tác với lại những cái nỗ lực tương tự như vậy của người da đen, người Mễ Tây Cơ này, người châu Mỹ Latin, vân vân. Thì cái đó là cái mục đích của cái liên minh của các cái tổ chức người Mỹ gốc Á Châu mà mang tính cách là toàn quốc. Tức là ở rất nhiều những cái thành phố thì có những nỗ lực của các cái tổ chức người Việt ở địa phương, người Á Châu ở địa phương. Cái đó rất là quan trọng, nhưng mà nó thiếu hẳn cái tiếng nói toàn quốc. Thì chúng tôi là cái tổ chức người Việt ở toàn quốc Hoa Kỳ, do đó chúng tôi đóng góp bổ sung thêm cái những nỗ lực ở địa phương đó. Chúng tôi có cái tiếng nói ở cái cấp liên bang Hoa Kỳ, thì hai cái hoạt động nó đi song song với nhau, ở cấp liên bang, rồi cấp tiểu bang và từng địa phương một.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn chị Thanh Vy, cũng như là gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.